phân chia lợi nhuận từ 34% đến 46% trên năm, thậm chí là 80% trên năm, là mức lợi nhuận công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã hào phóng chi trả cho các nhà đầu tư nếu ai bỏ tiền tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, công ty Nhật Nam còn nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác. Với chiêu trò như trên, dù được các cơ quan chức năng cảnh báo về bong bóng Nhật Nam, thời gian qua, công ty này vẫn kêu gọi được hàng chục nghìn người dân trên khắp cả nước, trong đó có hàng trăm người dân Thái Nguyên góp vốn đầu tư. Góp vốn siêu lợi nhuận, chiêu trò cũ, vì sao nhà đầu tư vẫn mắc, sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong podcast Điều bạn quan tâm. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và chào biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì ngày 7 tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có thể nói vụ việc đang là vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là những nhà đầu tư. Vậy chị Lê Nhung đã có những thông tin gì về công ty Nhật Nam có thể chia sẻ cùng quý vị thính giả?
Vâng, đầu tiên là xin được chia sẻ cùng quý vị thính giả cũng như là chị Dương Duyên. Cá nhân tôi thì không có liên quan đến cái vụ việc công ty Nhật Nam, trong khi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì có khá là nhiều nạn nhân của công ty Nhật Nam. Đúng như chị Dương Duyên vừa đề cập thì những ngày qua vụ việc bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt đang là chủ đề được nói đến rất nhiều trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội. Thế và được dư luận rất là quan tâm. Tôi được biết là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam được thành lập từ năm 2017. Người đại diện theo pháp luật là bà Vũ Thị Thúy. Thế và tìm hiểu thì tôi cũng được biết là tại thời điểm mới thành lập, lãnh đạo công ty tự giới thiệu là một doanh nghiệp mới thành lập, song với nền tảng lớn từ dàn ban lãnh đạo hàng chục năm kinh nghiệm, có nhiều tài sản đảm bảo, cùng rất nhiều các bất động sản ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nhiều tỉnh thành trên cả nước. Họ tự giới thiệu sở hữu khối tài sản lớn, đa dạng ngành nghề như nhà hàng, khách sạn, karaoke, chuỗi cà phê cao cấp v.v. Trong đó thì bất động sản vẫn là chủ lực. Công ty cũng có nhiều chi nhánh trải khắp cả nước như là Hà Nội, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bình Phước và tại Thái Nguyên. Như chúng ta đã biết, có văn phòng đại diện ở thành phố Thái Nguyên. Họ đã đưa ra các gói đầu tư với lãi suất siêu lợi nhuận để thu hút nhà đầu tư, không khác gì chiêu trò huy động vốn cả.
Như những gì mà chị Lê Nhung vừa chia sẻ thì chúng ta thấy là Nhật Nam đã đưa ra các gói đầu tư với lãi suất siêu lợi nhuận để thu hút nhà đầu tư. Vậy thì cụ thể là họ đã đưa ra các gói đầu tư như thế nào, thưa chị Lê Nhung?
Vâng, tôi được biết công ty bất động sản Nhật Nam đã huy động vốn của các nhà đầu tư bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70 hay 80% trên một năm. Theo đó thì nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Không những vậy, nếu người dân bỏ vào Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng, lập tức thì sẽ được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng, ngoài lợi nhuận tương ứng 46% trên năm, thì nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng trên một tháng. Rồi ngoài ra, công ty này còn kinh doanh theo mô hình đa cấp để phát triển hệ thống với mô hình kim tự tháp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì sẽ được hưởng 7% hoa hồng. Lợi nhuận siêu lớn với vô số quyền lợi như vậy đã khiến Nhật Nam thu hút được hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn người bỏ vốn vào từ khắp các tỉnh thành.
Vâng, với những gì mà chúng ta vừa nghe chị Lê Nhung chia sẻ thì có thể thấy là một mức góp vốn để sinh lời siêu lợi nhuận, mức cao nhất là lên đến 80% một năm. Mà như chúng ta biết, hiện nay người dân mà gửi ngân hàng thì có lẽ là chỉ dưới 10% thôi, đúng không chị Lê Nhung?
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi.
Vâng, tôi cũng còn được biết là từ giai đoạn giữa năm 2022, công ty Nhật Nam đó đưa ra nhiều gói đầu tư từ 20 triệu đồng cho tới 5 tỷ đồng. Ở trong đó thì gói đầu tư có giá trị 1 tỷ đồng, công ty cam kết là chi trả 3,5 triệu trên một ngày, tính từ thứ 2 cho đến thứ 6, bao gồm cả lãi và gốc, tương đương là 70 triệu đồng mỗi tháng cho đối tác. Như vậy là sau 24 tháng, tổng giá trị phân phối lợi nhuận nhà đầu tư nhận được là 1,68 tỷ đồng, tương ứng với mức lợi nhuận 68%. Vậy thì chị Lê Nhung đã tìm hiểu lý do vì sao mà nhiều nhà đầu tư lại tin vào cái mức siêu lợi nhuận khi đến với Nhật Nam hay chưa?
Vâng, để đưa ra những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận như vậy thì công ty này đã có rất nhiều chiêu trò. Ngoài đưa ra mức lãi suất cao như là chúng ta vừa đề cập, để nhà đầu tư tin đó là thật, thì họ cũng xây dựng nhiều văn phòng với bề ngoài rất là hoành tráng, rồi tự đưa ra những thông tin sai sự thật về công ty là có nhiều bất động sản rồi dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Và rồi họ sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các nhà đầu tư. Tức là đã có một số cá nhân được hưởng lãi suất cao như vậy rồi thì mới thu hút được các nhà đầu tư khác. Và như ông bà ta vẫn hay nói đấy, thả con săn sắt để bắt con cá rô. Nhà đầu tư thì rõ ràng là tham bát và đã bỏ mâm. Rõ ràng là khi công ty bất động sản này có thể chi trả cho một số đối tác tiền lợi nhuận cao như vậy, tức là những người đã được lĩnh rồi đấy, thì như là họ đã chứng minh cho nhiều người thấy rằng đấy, tiềm lực của họ là như vậy. Doanh nghiệp này rất là lớn mạnh và nhà đầu tư sẽ gia tăng cái niềm tin. Công ty này thì như chúng ta biết là đã tổ chức rất nhiều buổi hội thảo, hội nghị, rồi mời nhiều nhà đầu tư tham gia để nghe lãnh đạo công ty hứa hẹn về những lợi nhuận sẽ được hưởng. Thậm chí có rất nhiều người tự xưng là chuyên gia, những người có hiểu biết pháp luật cũng đến để quảng cáo cho công ty này. Bây giờ thì tôi muốn mời chị Duyên cùng quý vị hãy nghe những lời quảng cáo này.
Với trách nhiệm của tôi hiện nay đang là cố vấn pháp luật ở công ty, cái đầu tiên tôi xin khẳng định, và đây là tôi khẳng định một cách chắc lịch với các vị, hiện nay đây là một kênh đầu tư an toàn, uy tín và hiệu quả nhất. Năm 2021, công ty Nhật Nam đã trở thành top 10 trong những doanh nghiệp có uy tín ở Việt Nam.
Đó, chúng ta thấy đó, trong các buổi hội thảo, hội nghị huy động vốn đông người thì công ty bất động sản Nhật Nam liên tục giới thiệu, quảng cáo về sự xuất hiện của dàn cố vấn tự xưng là hiểu biết pháp luật để lấy niềm tin của các nhà đầu tư. Cùng với đó là những cam kết của người đứng đầu công ty Nhật Nam, đó là bà Vũ Thị Thúy như thế này.
Bản chất Thúy thì trước bao giờ là toàn làm kinh doanh truyền thống, nên nếu để nói hay thì tôi sẽ không biết nói hay. Thì với vai trò Thúy là người chịu trách nhiệm, tôi khẳng định rằng tất cả cô bác anh chị ngồi ở đây gửi tiền vào cho Nhật Nam, tôi cam kết rằng sẽ không bị mất.
Vâng, như vậy là để mà lấy được niềm tin của các nhà đầu tư thì họ sử dụng rất là nhiều những cái chiêu trò, từ cái việc đã có nhiều cá nhân khi mà đầu tư vào thì được hưởng lãi suất cao, rồi mời những cái chuyên gia, có vẻ như là đấy là những chuyên gia có hiểu biết pháp luật, thì rõ ràng là không phải ai cũng có thể là đủ tỉnh táo để nhận biết được những cái chiêu trò đó, đúng không ạ? Cùng với lời hứa của CEO Vũ Thị Thúy như là chúng ta vừa nghe, khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục hy vọng và đổ tiền vào, đúng không chị Lê Nhung?
Vâng, đúng như vậy. Và tôi cũng được biết là để tăng thêm niềm tin cho các nhà đầu tư về sự lớn mạnh cũng như là tiềm lực tài chính, thì cuối năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam thì đã được thành lập. Cuối tháng 2 năm 2023 thì công ty cổ phần Sông Đà Invest được thành lập. Cả hai doanh nghiệp này đều do bà Vũ Thị Thúy làm chủ tịch hội đồng quản trị, và đặc biệt vẫn dùng một chiêu tái hồi, quảng cáo mời chào các nhà đầu tư mới tiếp tục bỏ vốn vào hợp tác kinh doanh với mức lợi nhuận 92% trên 2 năm, giống y như công ty bất động sản Nhật Nam. Và hàng ngàn người lại tiếp tục đổ vốn vào, mong được sở hữu cổ phần quỹ đất của công ty này cũng như là được hưởng cái lãi suất cao đó. Và sau khi thành lập công ty mới thì công ty bất động sản Nhật Nam lại ra văn bản đề nghị các nhà đầu tư chuyển đổi hợp đồng đầu tư sang doanh nghiệp mới là Sông Đà Nhật Nam vừa mới được thành lập. Những ai mà chuyển tiền sang Sông Đà Nhật Nam thì mới trả tiền. Nếu hợp đồng được chuyển đổi trước tháng 2 năm 2023 thì tháng 6 năm 2023 sẽ được hưởng lợi nhuận và đến tháng 9 là nhận hoàn gốc. Thế nhưng nhiều nhà đầu tư sau khi chuyển đổi hợp đồng xong đến nay thì vẫn chưa nhận được một đồng nào. Và chính vì điều này dẫn đến việc đầu tháng 8 năm nay thì hàng trăm nhà đầu tư đã cầm biển ngữ phản đối, yêu cầu Nhật Nam phải trả lại tiền tại trụ sở cũng như là văn phòng đại diện của các công ty Nhật Nam tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, hàng chục nghìn người đã tin vào những chiêu trò của công ty Nhật Nam. Thật sự là tôi cũng như là nhiều quý vị thính giả chia sẻ thật là có thể là sẽ tin vào những cái gì mà mắt chúng ta thấy, tai nghe từ đội ngũ lãnh đạo cố vấn hùng hậu của công ty bất động sản Nhật Nam. Họ có đến 2-3 công ty như là chị Lê Nhung vừa mới chia sẻ, cùng với cơ sở vật chất này, văn phòng, nhân viên, nhà đầu tư thì rất là nhiều. Vậy thì cụ thể đến nay có bao nhiêu nhà đầu tư đã bị mắc bẫy rồi? Chị Lê Nhung đã tìm hiểu chưa ạ?
Vâng, tôi được tìm hiểu một phóng sự phát trên truyền hình. Đã có khoảng 30.000 người đã đầu tư vào công ty Nhật Nam, một con số không hề nhỏ. Và theo cơ quan điều tra công bố hôm 8 tháng 9 là bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty này, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 người với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Và riêng Thái Nguyên thì như tôi được biết đã có 670 người, gần 700 người đầu tư vào công ty này. Có những người đã từ bỏ công việc, đang là viên chức.
Vâng.
từ bỏ công việc để đi theo công ty này như là cái nguồn tin của cá nhân tôi được biết. Và tôi cũng đã nghe được những chia sẻ của một số người đầu tư khi đầu tư vào công ty Nhật Nam. Và tôi cũng muốn mời quý vị cũng như chị Dương Duyên cùng nghe.
Mới đầu thì vào một cái hợp đồng đầu tiên là 1 tỷ. Hiện tại bây giờ tổng số tiền tham gia vào công ty là 5 tỷ rưỡi. Cứ hoàn trả về thì bác lại gối lại tái đầu tư vào đấy. Từ cái 3 tỷ thì bây giờ nó thành ra là 5 tỷ rưỡi. Tổng số tiền của tất cả những người thân rồi thì của anh em nhà mình khoảng 11 tỷ.
Công ty chi trả thì mấy tháng đầu thì cũng tương đối đủ. Được mấy tháng thì công ty như vậy là lý do là mất điện này. Là nó lỗi phần mềm này, lý do ngân hàng đông quá là không chuyển kịp này. Gần như một năm nay rồi không được một đồng nào, cả gốc cả lãi.
Quý thính giả đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung. Như những gì mà chúng ta vừa nghe thì nhiều nhà đầu tư đã bỏ ra số tiền khá lớn để đầu tư vào công ty Nhật Nam. Như là chia sẻ của một nạn nhân ở trên đó mà chị Lê Nhung vừa mới giới thiệu là lên đến 11 tỷ đồng. Trong thời gian qua thì đã có hàng nghìn nhà đầu tư bức xúc làm đơn tố cáo công ty Nhật Nam đến cơ quan công an vì không chi trả tiền gốc và lợi nhuận như đã cam kết. Tại Thái Nguyên thì văn phòng đại diện của doanh nghiệp này đã âm thầm tháo dỡ biển hiệu và dừng mọi hoạt động từ giữa tháng 8 năm 2023. Với những hoạt động kinh doanh không rõ ràng, có dấu hiệu lừa đảo, thì sáng ngày 7 tháng 9 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Nhật Nam để điều tra. Câu hỏi được đặt ra lúc này là CEO Bất Động Sản của Nhật Nam thì bị tạm giữ rồi. Vậy thì nhà đầu tư, hàng nghìn nhà đầu tư cần làm gì để lấy lại tiền? Chị Lê Nhung đã có tìm hiểu hay chưa?
Vâng, thông tin bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Nhật Nam bị tạm giữ chắc chắn là sẽ làm hoang mang về tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư. Theo luật sư Trương Anh Tú, chủ tịch TAT LaFim chia sẻ trên báo chí, thì muốn sớm lấy lại được tiền, các nhà đầu tư cần nhanh chóng tập hợp rồi cung cấp tài liệu, chứng cứ về vụ việc cho cơ quan chức năng. Việc này vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng, vừa giúp cho cơ quan chức năng thuận lợi trong việc củng cố hồ sơ điều tra. Dù vậy, thời gian lấy lại được số tiền đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan tiến hành tố tụng. Cũng bàn về vấn đề này thì luật sư Trần Đình Thắng, công ty luật Koki, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, khả năng lấy tiền nhanh đối với các nhà đầu tư hiện nay cũng sẽ rất khó. Trường hợp đã khởi tố phong tỏa thì sau này tòa án sẽ quyết định việc trả tiền cho bị hại. Điều này cũng sẽ được thể hiện tại bản án có hiệu lực. Lúc đó, cơ quan thi hành án mới thi hành bản án cụ thể. Còn hiện nay, khoản tiền của các nhà đầu tư đã chuyển cho Nhật Nam tạm thời chưa xác định được cụ thể là bao nhiêu. Vì vậy, cơ quan tố tụng sẽ phong tỏa toàn bộ các tài sản liên quan của Nhật Nam để đảm bảo không bị tẩu tán. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ thực hiện các thủ tục tố tụng cho đến khi tòa án có bản án có hiệu lực pháp luật. Và từ thời điểm này cho đến khi tòa án có phán quyết cuối cùng thì các nhà đầu tư sẽ phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên thì những thiệt hại về thời gian, công sức kèm theo các rủi ro khác là điều không thể tránh khỏi đối với các nhà đầu tư đã chót rót vốn vào các dự án bất động sản của Nhật Nam. Như vậy thì ở góc độ pháp lý, đánh giá của các luật sư cho thấy khả năng lấy lại được tiền của các nhà đầu tư vào công ty Nhật Nam là có nhưng mà sẽ rất khó khăn.
Vâng, là có nhưng sẽ rất khó khăn và có thể nếu lấy được thì cũng sẽ phải một thời gian nữa đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, nói tới công ty Nhật Nam, từ khi mới thành lập, bắt đầu huy động vốn thì người ta đã liên tưởng tới mô hình Ponzi, tức là mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước đó ạ. Mô hình này khi du nhập vào Việt Nam thì đã biến tướng tinh vi dưới nhiều hình thức, lừa đảo hàng vạn người với số tiền đặc biệt lớn. Điển hình như là vụ liên kết Việt với gần 6.000 bị hại, số tiền lừa đảo chiếm đoạt là hơn 1.000 tỷ đồng. Rồi vụ việc tiếp theo mà có lẽ là chị Lê Nhung cũng như nhiều quý vị thính giả cũng đã biết rồi, đó là vụ Alibaba mới đây thôi, do anh em Nguyễn Thái Luyện cầm đầu đã lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2.500 tỷ đồng. Và như vậy là chúng ta thấy là Nhật Nam thì không phải là mô hình đầu tiên mà đã xuất hiện rồi, tức là những chiêu trò cũ nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn mắc phải. Việc bà Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Nhật Nam bị tạm giữ đã cho thấy là phần nào kết cục được báo trước của công ty này. Song việc phân rõ đúng sai thì cần chờ từ kết luận điều tra, xác minh của cơ quan công an. Và có lẽ đây cũng là điều mà hàng vạn nhà đầu tư đang mòn mỏi chờ đợi. Chị Lê Nhung cũng nghĩ thế chứ ạ?
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và mong cái tiến độ nó sẽ được đẩy nhanh trong thời gian ngắn nhất và hạn chế đến mức thấp nhất những cái nhà đầu tư vào công ty này.
Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung với những chia sẻ trong podcast điều bạn quan tâm hôm nay.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Dương Duyên đã cho tôi cơ hội tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tới đây nội dung podcast điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.